Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu Thư Phế Vật Thần Yêu Nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, diễn đọc Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Quyển 1, chương 17, mở to mắt của các ngươi ra. Hai trận đấu sau cùng cũng đã phân thắng bại. Trận đấu kết thúc, Vương Mãn Vọng tuyên bố danh sách người thắng cuộc. Mặt ra các độc cô Thiên Diệp và ba đệ tử khác, Lý Gia có 6 người, Cừu Gia 4 người, Lý Gia 6 người. Khi trở về, người Mặt Gia bao quanh độc cô Thiên Diệp không ngừng nói chuyện với nàng. Tuy mọi người bình thường chán ghét nàng, không thể tu luyện là mất mặt gia tộc, nhưng hôm nay nàng lại đem lại mang cho gia tộc chỉ một chiêu đã thắng người của Lý Gia, thật trâu bò. Đối với lời nói của bạn họ, Độc Cô Thiên Diệp chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, không tương ứng nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Mạnh Cúc và Mạc Liên đi phía sau nhìn mọi người vây quanh Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Liên rất vui vẻ vì mùi mùi của nàng luôn bảo hộ, cuối cùng cũng đã năng lượng bảo vệ mình, hơn nữa lại mang vinh quang lại cho gia tộc. Mạc Cúc tức giận bất bình trần,
có gì đặc biệt hơn người chứ, không phải chỉ thắng một trận thôi sao, cũng chỉ chưa đứng nhất, kiêu ngạo biết gì chứ.
Mạc Cô Thiên Độc Mạc Liên theo dáng vẻ của Mạc Cúc kỳ khẽ, mùi ấy đến thành Lý Thiên Hoa đã là huyện sư cấp 7 rất lợi hại. Nhưng hơn nữa hiện giờ chúng ta hy vọng mùi ấy đặc biệt trí đầu bảng, bằng không sản nghiệp của chúng ta ở Kỳ Phong Thành khó có thể giữ được, địa vị của Mạc Gia chúng ta ở Đế Đô cũng sẽ bị mất đi. Mạc Liên Lê vẫn chưa nói những lời này. Khi Độc Cô Thiên Diệp trở về tiểu viện, không nhìn thấy Mạc Phong đâu, chạy tới chạy lui trong phòng bếp. Không nhìn thấy Mạc Phong đâu, nghĩ là hắn đã ra ngoài, nhưng lại nghe thấy âm thanh trong đầu bếp, trong phòng bếp. Nên đi tới xem thử, nhìn thấy Mạc Phong đã chạy tới chạy lui trong phòng bếp. Trên bàn đã có vài món được ăn được nấu xong, nàng đi tới nếm thử, mùi vị không tệ. Mạc Phong đưa những nguyên liệu ở trái đất tay nấu ở những món ăn rất ngon, tuy không bằng nàng nhưng so với thức ăn ở đây thì ngon hơn nhiều. Về sau nên tiếp tục bồi dưỡng. Sao hôm nay nói nhiều món như vậy? Tộc cô Thiên Diệp hỏi. Tỷ về rồi, để nghe nói tỷ thắng trận cho nên muốn chúc mừng một chút. Mạc Phong cười hì hì. Tộc cô Thiên Diệp ngồi vào bàn và ăn vừa nói, không phải chỉ mới thắng một trận đó sao, vậy mà muốn chúc mừng rồi. Bồn bát cằn trứng gà chua cuối cùng đặt lên bàn, Mạc Phong ngồi đối diện với nàng. Đây không phải là ý nghĩa của chiến thắng bình thường, đây chính là dấu hiệu tỷ vứt bỏ danh hiệu phế vật. Để xem từ nay ai dám gọi tỷ là phế vật. Một chiều đánh bại hắn. Nhất thời Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy quả đen bay đầy trời. Sau ngày tỷ thí thứ 3, 30 người còn lại 10 người. Ngày tỷ thí thứ 4, 10 người còn lại 5. Cũng giống như vậy, Độc Cô Thiên Diệp đã phiền toán luôn. Một chiêu đánh bại đối thủ thuận lợi tiến vào danh sách 5 người, mà ba đệ tử kia có mặt ra lần lượt bị đào thải. Ngày tỷ thí thứ 5, trận đấu 5 người, bởi vì còn số lẻ cho nên nó luân phiên trực tiếp vào vòng trong. Độc Cô Thiên Diệp may mắn không cần đấu cũng tiến vào danh sách 3 người còn lại. Đây là may mắn nha. Không ít người rời cảm thán. Ngày tỷ thí thứ 6, các tuyển thủ còn lại là nàng, Quý An Bình và của Quý Gia và Cừu Tĩnh của Cừu Gia, một kiếm sư cấp 9. Bởi vì vòng trước không đấu cho nên bây giờ Độc Cô Thiên Diệp sẽ đấu với Cừu Tĩnh trên đặc biệt trí thứ 2. Bởi vì huyễn lực của hắn thấp hơn Quý An Bình, người chiến thắng cách mới có thể để thi với Quý An Bình. Cừu Tĩnh xuất kiếm nói, ta đã xem trận đấu của ngươi, tuy ngươi không biểu hiện cấp bậc, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là phế vật không thể tu luyện, cho nên ta sẽ sẵn được ứng phó, ngươi hãy cẩn thận. Được, ngươi cũng như vậy. Nàng rút xuất ra cây chỉ thủ, sẵn sàng nghênh chiến, đối với người tôn trọng người khác, nàng cũng tôn trọng họ. Cừu Tĩnh nhanh chóng lao tới, vung kiếm trong tay, một đạo kiếm khí đá thẳng vào Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp vận khởi vô tướng thần công, dị thuật vung lên, thoải mái đánh gãy kiếm khí của hắn, sau đó cũng lao về phía Cừu Tĩnh. Hai người giao nhau nửa lôi đàm, Cừu Tĩnh được kiếm đâm Độc Cô Thiên Diệp thân mình mặt của Thiên Diệt ngã ngửa ra sau, đồng thời di chuyển chỉ thủ trong tay. Đợi kiếm của Cừu Tỉnh, hai vũ khí chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng. Cừu Tỉnh bên lui về sau hai bước, trong lòng có chút kinh ngạc. Kiếm của hắn là linh khí thường phẩm, va chạm với trụy thủ của tộc cô Thiên Diệt là bị làm gãy làm đôi. Tộc cô Thiên Diệt thừa có tiến công, tay phải nắm chặt trụy thủ, tay trái vận chưởng, thời dịp Cừu Tỉnh đánh lửa trụy thủ liền đánh vào ngực hắn. Cô Tẩm bị buộc lui lại mấy bước, phun ra một đọng bụng ngụm máu tươi. Tộc của Thiên Diệp lại vận dụng vũ pháp phiêu miểu di chuyển xung quanh Cừu Tỉnh, thi thoảng vận chuyển tấn công. Cừu Tỉnh không ngừng dùng kiếm đỡ lấy, dần dần cảm thấy hết sức. Tộc của Thiên Diệp nhân cơ hội đi tới cạnh hắn, đặt chỉ thủ vào cổ hắn, nói: "Người thua." Cừu Tỉnh thua kiếm, người thắng. Tộc của Thiên Diệp chỉ thủ nói: "Ngươi thật không tệ." Lúc trước Độc Cô Thiên Diệp trắng trong một chiêu khiến người ta kinh ngạc bởi vì lực đánh của hung lớn. Thôi nhưng hôm nay so với Cừu Tỉnh, mọi người mới biết được tốc độ và sức mạnh của nàng, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Theo lẽ thường, giờ tư thế của Độc Cô Thiên Diệp và Quý An Bình vốn là ngày mai, nhưng Độc Cô Thiên Diệp ngại phiền phức yêu cầu tỉ thí ngay. Quý An Bình nhìn Độc Cô Thiên Diệp đối diện nói: "Ta không muốn người khác nói ta đánh thắng không công bằng, dần đổ dầu đổ bìm leo, nhưng ngươi đã đắc tội với Lên Nhi, vậy thì đừng trách ta." Nói xong, Quý Anh Bình ngưng tụ huyễn lực, sức mạnh tại huyễn lực sơ cấp 1 đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Đối với một người từng là phía vọt, Thiên Diệp đó là nặng tay. Thêm mắt thấy huyễn lực càng lúc càng gần với Độc Cô Thiên Diệp, mà nàng lại không có chút phản ứng, nặng lên sợ hãi kêu to: "Thiên Diệp, mau nhận thua đi." Chỉ cần nhận thua, trọng tài sẽ ra tay hóa lại công kích. Mặt kiếm ngồi trên thượng vị, sống lưng giữ thẳng, bàn tay nắm chặt vào tay liệt chiếc ghế. Những người khác cũng vì nàng mà nín thở. Công kích của đại huyễn sư cấp 1, đây tuyệt đối là muốn mạng nàng. Tộc của Thiên Diệp nhìn mạng viên tối dưới đài, ánh mắt nàng ta hiện lên sự lo lắng không hề che giấu. Thì ra nàng thực sự quan tâm nàng. Nàng nhìn Mạc Liên, nhẹ nhàng ra nói ra hai chữ yên tâm, sau đó vẫy tay xuất ra hiển lực chặn công kích của Quý An Bình. Nụ cười đắc ý của Quý An Bình được cứng đờ, tựa hồ không thể tin được, nhưng qua rất nhanh hắn đã lấy lại được tinh thần, hỏi: "Người không có nguồn hiển lực, sao lại có thể phát ra hiển lực?" "Ai nói ta không có? Vậy thì sao ta không thể nhìn thấy hiển lực của người dao động?" Cũng không nhìn ra cấp bậc, Quang Bình giống như lại hỏi, giống như lầu bầu: "Người muốn nhìn cấp bậc của ta, ta thành toàn cho người." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, nam viên ngọc màu vàng chậm rãi xuất hiện. Đại huyễn sư cấp 5, cao hơn hắn 4 cấp. Đại huyễn sư cấp 5, mọi người hát hâm mộ. Đại huyễn sư cấp 5 mới 15 tuổi. Trời ơi, thế giới này thật huyền ảo. Mẹ nó, lão tử 30 tuổi mà chỉ đến đại huyễn sư cấp 1. Cái này thật sự không muốn người ta sống nữa mà. Trời đất ơi, ai dám nói người ta là phế vật? Đây mà là phế vật, mọi người nên đi tự sát đi. Mọi người thấy chó tay không ngừng, người mặt da toàn bộ trợn trắng mắt. Họ biết rõ nhất nửa năm trước Độc Cô Thiên Diệp không thể tu luyện mà bây giờ nàng lại là đại huyễn sư. Mặt viên nở nụ cười, chỉ có nàng biết Độc Cô Thiên Diệp không còn là phế vật trước kia, chỉ là không ngờ các bạn của nàng ta coi như vậy để bỏ sang nàng. Từ đại trưởng tộc cũng ngây dại như vậy, nhưng rồi cũng phục hồi rất nhanh. Thì ra nhà vẫn còn một con ác chủ bài, Mặt gia chủ, nhà dấu giếm thật kỹ. Quý gia chủ kỳ quái nói, quý gia hắn muốn có, chỉ có thể đứng nhất không nghĩ tới Mặt gia chen ngang. Ha ha, chỉ là đứa nhỏ cũng hiểu chuyện mà thôi. Mặt kiếm cười tủm tỉm nhưng trong lòng nó thầm: "Sao cũng bị con bé dọa đó, chỉ nghe đầu này thì trở về liền kiếm thật con." Trên lôi đài, Quý An Bình hồi lâu mới thấy tinh thần, hung tợn nói: "Cho dù cấp bậc ngươi cao hơn ta, nhưng ngươi cũng chắc chắn thua ta rồi. Ra đây, lôi báo." Lôi báo gọi đi. Trên lôi đài, Quý An Bình hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hung tợn nói:
Cho dù cấp bậc ngươi cao hơn ta, nhưng ngươi cũng thua ta chắc giọt. Chắc rồi. Ra đây, tôi báo. Một con báo màu tím đem 3 thước xuất hiện trên lôi đài. Trên đầu có 3 viên ngọc thần tứ giá. Thanh thú cấp 3. Lời báo gọi Quý An Bình. Chủ nhân. Đọc cô thiên diệp thú âm mình chịu hồi hiện thú. Hô. Tiểu Ngân. Mọi người rất tò mò hiện thú của đọc cô thiên diệp. Nghe thấy nàng chịu hồi, trời nữa này cũng không thấy hiện thú gì xuất hiện. Cuối cùng họ chỉ nhìn thấy một con chó nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay nằm trong lòng đọc cô thiên diệp. Nhất cười cười vang không ngừng. Đầu cô thiên diệp nhìn con chó nhỏ trong lòng mặt ra ngoài hát tuyến. Tiểu ngân khi nào lại răng manh như vậy chứ, đã xuất hiện với hình dạng này. Quý An Bình nhìn huyền thú của đầu cô thiên diệp cười ha ha. Đây là huyền thú của ngươi, không phải ngươi nghĩ sủng huyền sủng là huyền thú ấy chứ. Lời báo cắn chết bọn chúng cho ta. Đầu cô thiên diệp thả đứng ngân xuống, nói chiến đấu đi. Tiểu ngân nhìn đo báo đối diện. Chỉ là một con báo nhỏ này, chủ nhân, ta lập tức giải quyết. Nói xong, cậu bỏ hình dáng tự vệ, nhất thời một phong lan màu bạc, dài 5 thước xuất hiện trên lôi đầu. Đỉnh đầu có 8 viên ngọc hình tứ giác, làm mọi người chói mắt. Đối với một người muốn giết mình, độc cô thiên diệp sẽ không nương tay, nàng nói với Tiểu Ngân, tóc chiến, tóc thắng. Sau đó ngân tụ hiến lực tấn công Quý An Bình, Tiểu Ngân cầm một tiếng chạy tới lôi báo chân trước vừa đảo. Một con cơn gió mãnh liệt thổi về phía lôi báo. Sau đó Tiểu Ngân cấp bọn ngực. Tiểu Ngân cắn vào cổ lôi báo, cấp bọn chinh lệ cũng theo y áp, làm cho lôi báo hành động chầm chạp bị trận gió thổi qua. Có tư chỉ gầm gầm, con chưa định thần đã bị Tiểu Ngân đang cắn vào cổ. Tiểu Ngân cắn phụ một cái, máu lôi báo chạy ra, chút lấy miền nằm bất động trên đất. Bên này độc cô thiên diệp không ngừng thổi hơi tấn công đánh đau hiển lực. Lúc mới ban đầu Quý An Bình còn chống cự được, nhưng về sau hai chân tay luống cuống thỉnh thoảng lại bị đánh trúng. Cuối cùng độc cô thiên diệp tới cạnh hắn, vận khởi vô tướng thần công đánh vào đan điền hắn. Trọng tài Quý An Bình hét thét lên, thân thể không ngừng run rẩy. Trọng tài Vương Mãn Vọng lên đài ngồi xổm xuống xem xét Quý An Bình, nói mà ra độc cô thiên diệp thắng lợi.